Thy love do calendum tantareo van, Jesu gantai lam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha, nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Tùy Duyên Nhật Hành. Thưa quý thính hữu, bốn chữ Tùy Duyên Nhật Hành có nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mà ta làm điều tốt lành cho một ngày. Chữ Duyên đây là chữ của nhà Phật. Và những lời mà tôi sắp chia sẻ sau đây là lời của một Phật tử nói lên tấm lòng muốn làm việc thiện cho tha nhân, là tấm lòng xuất phát từ chân thiện tâm. Lời người viết như sau: hôm nay tôi hãy làm một điều gì khiến sẽ vơi đi một ít nỗi buồn trong kho buồn mênh mông vô tận của trần gian, và mong sao tôi được ân huệ tạo thêm hơn nữa một ít niềm vui trong tổng số niềm vui quá ư khan hiếm trên đời. Tôi đừng làm tổn thương con tim của kẻ thù hoặc bằng hữu bằng bất cứ hành động ích kỷ hoặc lời nói vô tình hay hữu ý nào. Và tôi sẽ quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của tha nhân mà không bỏ qua. Tôi cũng không sai lầm vì im lặng khi tôi cần lên tiếng bảo vệ cho sự chính đáng. Dù thanh bạch đến đâu, tôi cũng nguyện chia sẻ một cái gì có thể giúp đỡ đồng loại. Một lời nói giúp can đảm, một ý nghĩ cầu chúc sức khỏe an lành còn sót lại, dành cho những tâm hồn muộn phiền, những thể xác mệt mỏi. Đêm nay tôi sẽ quay nhìn lại khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn, và tôi sẽ nói được với lương tâm rằng, do một vài nghĩa cử tốt lành, tôi đã sống một ngày trọn vẹn. Thưa quý thính hữu, vị Phật tử này còn cảm động bởi một bài thơ được viết bằng Anh ngữ của một tác giả ẩn danh. Bài thơ ấy có tên là Minutes of Gold. Tôi xin phép được đọc bài thơ đó như sau. 2 or 3 minutes, 2 or 3 hours. What do they mean in this life of ours? Not very much, if but counted as time. But minutes of gold and hours sublime. If only we will use them once in a while to make one happy, make someone smile. A minute may dry a little lad's tears. An hour sweep aside trouble of years. Minutes of my time may bring to an end hopelessness somewhere and bring me a friend. Vị tu sĩ đã dịch bài thơ ấy như vậy: những giây phút vàng, 2 hoặc 3 phút hoặc 2-3 giờ, chúng có nghĩa gì không trong đời này của chúng ta? chúng không có nghĩa gì lắm đâu nếu chỉ được đếm bằng thời khắc. Nhưng chúng lại là những giây phút vàng ngọc và những giờ khắc tuyệt vời. Nếu một đôi khi chúng ta biết sử dụng những giờ khắc đó để làm cho một ai hạnh phúc, để làm cho ai đó nở nụ cười. Một phút có thể lau khô nước mắt một em bé. Một giờ có thể quét sạch muộn phiền chồng chất nhiều năm. Những giây phút đời tôi mong có thể đem lại nỗi niềm hy vọng ở một nơi nào đó, và người bạn vàng sẽ đến với tôi. Xin cảm ơn vị Phật tử Thích Tâm Ngoạn đã cho tôi cùng quý thính hữu những ý nghĩ tốt lành. Và thật đúng như Kinh Thánh viết, lời lành ngon ngọt như tàn ong. Ngàn vàng dễ kiếm, lời thiện khó tìm. Và Montesquieu đã nói, điều lành là một việc cần lòng từ thiện và can đảm để thực hiện. Vì như Victor Hugo nhận định, ngoài sự yêu thương thì cuộc đời còn lại cái gì? Nguyện xin Cha từ ái ban ơn lành trên tất cả chúng ta. Amen.
Đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình Niềm tin và Nhân ái trình bày cùng quý vị về đề tài Thị trấn Hebron. Thị trấn Hebron ở tại Trung Đông, cách thành Jerusalem khoảng 20 miles về phía nam. Hebron cao hơn mặt biển 3.000 feet. Hebron là một vùng có nhiều đồi núi, nhưng phần lớn các triền núi thì bằng nhau. Nhờ vậy, đất đai phì nhiêu và màu mỡ. Vào năm 1996, Chúa cho tôi có dịp đến đất thánh tại Trung Đông, và chúng tôi có viếng thăm thị trấn Hebron. Hebron là miền đất trồng nhiều loại cây ăn trái như vả, lựu, đào và đặc biệt là nho. Nói đến đây tôi nhớ Thánh Kinh Cựu Ước có ghi lại rằng khi ông Môi-se sai người đi do thám xứ Canaan, họ đến thị trấn Hebron, cắt một nhánh nho, có một chùm nho mà thôi, mà phải dùng hai người khiêng bằng cây sào. Vâng, đất ở đây phì nhiêu màu mỡ và cây trái xanh nở rất là dồi dào, rất là sai trái. Hebron cũng là nơi sản xuất đồ gốm rất là nổi tiếng. Họ cũng sản xuất kính và áo da chiên. Kỹ nghệ sản xuất đồ gốm và kính ở đây còn duy trì theo lối cũ xưa. Hebron là một thành phố cổ xưa thuộc xứ Palestine. Chúng ta nghe nói nhiều về Israel và Palestine, đường đánh nhau trong những năm qua và hiện tại. Chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã tìm đủ mọi phương cách để hàn gắn sự đổ vỡ giữa Palestine và Israel. Đã bao nhiêu lần thực hiện những phương pháp này hoặc kế hoạch khác, nhưng cũng không đi đến kết quả. Và hiện tại bây giờ vẫn còn đang tranh giành, tranh chiến với nhau hàng ngày. Thánh Kinh cho biết Hebron đã được khám phá vào thế kỷ thứ 17 trước Chúa. Theo như tiến sĩ Hammond, thì Hebron là một thị trấn xưa nhất thế giới, vẫn còn duy trì, không có thành trì kiên cố như các thị trấn khác ở xung quanh. Hebron là một địa doanh có thánh tích, nơi có nhiều tổ phụ đức tin đã gửi gắm nắm xương tàn. Hebron có một nghĩa trang, người đầu tiên được mai táng là bà Sarah, kế đó là Abraham chồng của bà Sarah, và Isaac và Jacob. David là vị vua của Israel, đã được sức giàu làm vua Israel và trị vì tại Hebron 7 năm 6 tháng trước khi ông dời kinh đô về Jerusalem. Hebron là một thánh tích đi vào lịch sử, nối liền với gia đình Abraham, người được Chúa kêu gọi thực hiện cuộc hành trình bởi đức tin. Hebron là một địa danh, một thánh tích có quan hệ đến cốt nhục tương tàn. Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 13 có ghi chép như sau: Abraham ở xứ Ai Cập dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương, và Abraham rất giàu có súc vật vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bethel, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bethel và Ahi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh của Jehovah Đức Chúa Trời. Và Lót cùng đi với Abraham cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. trong khi dân Canaan và dân Pheresit ở trong xứ sải có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Abraham nói cùng Lót rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bàn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom và Gomorrah, thải đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bàn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trả mình đến Sodom. Và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trạm cùng Đức Giê-hô-va. Sau khi Lót lìa của Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đạn bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đạn dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bột tại Mangre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Cuộc hành trình đức tin của gia đình Abraham và gia đình Lót là hai chú cháu trên đường đi đến xứ Canaan. Cuộc hành trình của Abraham không giống như cuộc hành trình của dân Israel. Abraham vừa đi vừa dựng trại, nuôi súc vật sinh lợi, cho nên Abraham và Lót, hai gia đình chú cháu rất giàu có, súc vật đầy đàn, vàng bạc dư thừa. Đặc biệt là mỗi nơi dừng lại, ở thời gian họ đều lập bàn thờ để thờ phượng Chúa và cầu khẩn danh Ngài. Cuộc hành trình lưu lạc đó đây nơi xứ lạ quê người mà có hai gia đình chú cháu bà con ruột thịt là một điều an ủi quý báu vô cùng. Việt Nam chúng ta có câu: có đáng cũng ruột, có ngọt cũng vẫn là người dân. Hay là bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo. Sự quan hệ tình nghĩa ruột thịt chứ không phải vì hóm lợi về vật chất. Nên có câu bà con ruột rà với nhau. Thân phận sống quê hương của người dân Việt trong xã hội văn minh này, tình nghĩa rất là cần thiết. Đặc biệt gia đình nào có bà con, có con cháu đoàn tụ sum họp là một điều sung sướng. Thế nhưng có bao nhiêu gia đình chưa vui sum họp đã sầu từ bỏ nhau. Chúng ta thử xem tình trạng tình cảm chú cháu của Abraham và Lót như thế nào. Và Lót cùng đi với Abraham cũng có chiên bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Phê-rít ở trong xứ sải có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên của Lót. Lúc nghèo khổ thiếu thốn, tình chú cháu ruột rà rất là nồng thắm trên thụng dưới hòa. Nhưng đến lúc phát đạt, thịnh lợi, của cải thêm nhiều, thì tình cảm ruột rà lại tổn thương đến nỗi phải chia tay, phải lìa bỏ nhau. Trong đạo nghĩa vợ chồng hay là con cái cha mẹ cũng không tránh khỏi được cái ải tình cảm lìa tan này. Rau tôm nấu với ruột bào, chồng chan vợ hấp, gục đầu khen ngon. Vâng, thưa quý vị, khi nghèo, khi túng, khi cơ cực, thì chồng vợ hết sức là hạnh phúc và vui vẻ, giàu cho thứ rau tôm, ruột bào là những cái thứ bỏ ra, mà nghèo cơ cực không có, nấu để mà ăn, và vợ chồng ăn nhau là khen ngon. Nhưng đến lúc tiền anh, tiền tôi, tiền của chúng ta Đến lúc xe anh, xe tôi và xe của chúng ta, đến lúc con anh, con tôi và con của chúng ta, đến lúc nhà anh, nhà tôi và nhà của chúng ta, thưa quý vị, tình cảm không còn mặn nồng, không còn vui vẻ, không còn hạnh phúc như vậy. Chúng ta thử xem cái cung cách đối xử của Abraham như thế nào trong cái hoàn cảnh tranh giành đó. Abraham nói cùng Lot rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng cãi lấy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau. Ở đây Abraham nghĩ đến cái tình cốt nhục, ruột rà, chú cháu. Thứ hai, khi nghĩ đến tình cốt nhục, ruột rà, chú cháu thì không có cãi lấy. Cãi là lấy, là dặn, là bỏ nhau. Và thứ ba là Abraham đừng có tranh giành nhau nữa. Bởi vì sao? Anh em là ruột là rà, tranh giành cãi vã không là anh em. Bà con ruột thịt trong nhà, hơn thua ganh tị, lộn là người dân. Nếu là bà con, nếu là anh em, nếu là ruột thịt mà con còn tranh giành, còn hơn thua, còn ganh tị, thì đối với người dân chúng ta sẽ làm đến cái mức độ nào nữa? Cho nên Abraham luôn luôn đặt cái tình cốt nhục lên trên hết, thì sẽ không còn cãi lẫy, sẽ không còn tranh giành, sẽ không còn ganh tị. Bất cứ gia đình nào, bất cứ cá nhân nào mà đặt tình cốt nhục, tình cảm lên trên hết, thì cá nhân đó sẽ ở nhau vui vẻ, gia đình đó sẽ ở với nhau hạnh phúc. Không. Và ở đây chúng ta thấy Abraham có cái tinh thần nào khác nữa. Ông nói rằng toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Ở đây Abraham dành cho Lot quyền ưu tiên để chọn lựa. Abraham hy sinh quyền lợi vật chất để bảo vệ tình nghĩa ruột rà. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu là những gia đình đang sống hạnh phúc, vui vẻ, thì đó là những người ở trong gia đình đó hy sinh quyền lợi vật chất, nghĩ đến tình cốt nhục, nghĩ đến tình cảm đối với nhau là quý hơn quyền lợi vật chất. Một khi cá nhân nào, một khi gia đình nào mà nghĩ đến quyền lợi vật chất hơn tình cảm, thưa quý vị, gia đình đó sẽ đổ vỡ, cá nhân đó sẽ sống một đời sống mắc vui. Ở đây chúng ta thấy ông Lot như thế nào đây. Lot bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô. Lót bàn chọn lấy hết cho mình đồng bàn bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Vâng, ở đây Lót không có một sự tế nhị để đối xử với chú mình là người trên, là kẻ trước, mà Lót chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà thôi. Nhìn bao nhiêu, thấy được bao nhiêu cánh đồng bàn tốt phì nhiêu, Lót bàn chọn hết cho mình. Lót là con người thật sự đại diện cho những kẻ thế gian này. Và thưa với quý vị, cái hậu quả của sự lựa chọn, hậu quả của sự tham lam, hậu quả của sự ích kỷ đó, Lót và gia đình đã nhận lãnh những cái gì? Trước hết, chúng ta thấy sau đó, tức là sau khi Lót dọn đến cái địa phương mà Lót chọn, phì nhiêu màu mỡ đồng cỏ xanh tươi đó lại bị dạt nổ lên, bị bán phá, bị phá hủy cơ sở tài sản, và ông Lót cũng bị bắt đi. Và chưa hết, đến khi Đức Chúa Trời ngài hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, thì tất cả tài sản của Lót, sự nghiệp tham lam của Lót đều hủy sạch, ngoại trừ Chúa ban cho Lót và gia đình một cái đặc ân là tẩu thoát, để tránh cái tai nạn, cái tai họa đã xảy ra cho Sodom và Gomorrah. Nhưng vì cái bà Lót tiếc của quay đầu nhìn lại, bà đã trở thành một tượng đá. Và hiện nay các nhà khảo cổ học đã tìm ra dưới đáy biển và đã chứng minh điều đó là có trong Kinh Thánh về cái tai họa mà Chúa đã hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Bởi vậy cho nên ông bà chúng ta có nói của tàu đổ âm ti, và Đức Chúa Trời phán dạy rằng thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi. Còn cái kết quả của sự đối đãi cung cách rộng lượng của Abraham có bị thua thiệt lỗ lã gì chăng? Ở đây chúng ta hãy nghe lời Kinh Thánh ghi chép rằng sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi ở trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đạn bụi đất thì cũng sẽ đếm đạn dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bột tại Manje thuộc về Hebron, và ông ta lập một bàn thờ tại đó cho Đức Giê-hô-va. Vâng, thưa quý vị, quả thật như lời Chúa đã phán, và thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ông bà chúng ta cũng nói ăn ở rộng rãi thì trời đã cho. Quả thật Chúa đã ban phước cho Abraham. Chúa không để cho Abraham lỗ lã, thua thiệt. Vì Abraham không có tham lam. Abraham làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn quý vị thì sao?
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.